35C. Cần buông bỏ để chống không gian phòng trong lòng.
Tháp của Phật Đa Bảo vốn trụ trong hư không, Phật Thích Ca muốn mở tháp cũng phải trụ trong hư không. Tứ chúng muốn ra mắt Phật Đa Bảo phải nhờ sức thần Phật trụ trong hư không mới thấy được. Người đệ tử Phật phải học lấy cái bài pháp sâu xa ấy. Đó là cái điều kiện tiên quyết của người con Phật có ý chí cởi mở những cái ràng buộc vương vấn khổ đau. Là con người thì còn ăn, ở thì phải còn làm, làm thì làm tất cả. Nhưng rồi phải tập luyện xả đi tất cả đừng trụ. Mà kinh điển ta gọi là thực tế lý địa, bất thọ nhất trần mà sanh diệt môn trung, bất xả nhất pháp. Nghĩa là bởi vì trụ là chấp, là mắc, là dính dáng. Có chấp, có mắc, có dính dáng là có khổ đau, không thấy được Phật. Do đó cho nên là phải có cái khả năng bỏ hết, coi như là mình đã bay bóng lên hay không được vậy đó. Thì bây giờ Phật tử để ý coi, mình nếu mà lúc nào mình còn khổ đau nhiều, đó là tại do mình trụ nhiều đó chứ. Cho nên cái từ mà tôi nói ở trong trong truyện Kiều Nguyễn Du, mà tôi thích mấy cái câu đó. Cái điều kiện hạnh phúc, hạnh phúc của cuộc đời thôi, chưa nói tới giải thoát giác ngộ đâu. Một nhà sum họp sớm hôm, Kiều mà được dớt dưới sông Tiền Đường lên rồi đó là sống với sư tỷ, là sư Giác Duyên. Giác duyên là cái điều kiện, chứ duyên là cái điều kiện. Giác là giác ngộ. Có cái hoàn cảnh, có cái điều kiện mà để cho mình giác ngộ, mà mình sống với cái điều kiện đó, cái điều kiện giác ngộ đó, mà sum hợp với cái điều kiện giác ngộ. Tôi nói ví dụ như cái nhà của ai đó mà vấn đề ăn mặc ở ngủ thở mình đã sắp xếp nó ổn rồi, bây giờ mình không cần lo giàu lắm đâu, mà còn vấn đề ăn mặc ở ngủ thở thì mình ổn rồi, con cái cũng lớn rồi, đâu đó nó làm việc rồi, thế thì đó là mình ở trong cái điều kiện của sư chị giác duyên đó, đó là điều kiện giác ngộ đó. Mình sum hợp được trong cái hoàn cảnh vậy là một nhà sum hợp sớm hôm. Gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng. Cái điều kiện giác ngộ nó vậy đó. Phải nhìn trăng cho thấy rõ trăng. Biết bao nhiêu người trong thành phố này ở 40 năm mà không hề nhìn rõ trăng, là vì ở trong cái lầu, tối cái đóng cửa lại, rồi quạt máy cái mở cái tivi, rồi ngồi đó coi hoài, còn trăng mọc ngoài kệ nó. Tôi quan người tới cuộc đời ta, đất thì ta có quạt máy, ai khá hơn là mở máy lạnh, thế thì cần chi gió trăng. Mà coi tivi thì là coi băng video, thì có những cái mà mình ăn những cái độc tố qua con mắt, qua cái lỗ tai, qua cái ý nghĩ của mình. Tức là những cái mà mình không bằng lòng mà mình phải thấy, phải nghe. Hoặc mình phải đau thương dùng những cái chuyện hư cấu của những cái anh chàng viết vỡ hư cấu của kịch, của nghệ, của kịch nghệ. Chưa kể là có những cái điều mà nói lời lẽ không ra gì, văn chương không ra gì, mà lại nó có tới cái phản đạo đức nữa, rồi mình sanh ra thương ghét tùm lum tùm lê. Mà trong khi đó trăng ở bên ngoài đẹp vô cùng, mà gió ngoài nó mát, mà nó mát khỏe hơn là cái quạt máy mà mình sống 40 năm thành phố mà không thấy. Còn có người hoàn cảnh xấu hơn thì là ở nhẹ dưới thấp, còn nhà họ trên 5-6 tầng, còn nhà mình ở dưới có tầng 1 à. Thế là xung quanh mình cũng không hề thấy được trăng. Tất nhiên là không có gió, vì ở xung quanh cái hoàn cảnh khó khăn vậy thì nó cũng có gió chật chội. Do vậy trên cái điều kiện giác duyên là sống với điều kiện, mà hạnh phúc giác ngộ là phải có tạo cái điều kiện, là trong đó phải nhận thức được gió trăng, gió trăng. Mà trong đó cái đời sống phải là đơn giản đó, muối dừa chai lòng đó. Nói muối dừa chứ có phô mai rồi có bơ rồi ăn cũng không có sao. Rồi bữa nào rồi có đồ ăn ngon gì cũng sao hết, miễn là mình đừng có đòi hỏi bằng cái dục vọng đau khổ vì cái ăn là được rồi. Chứ còn không nhất thiết là phải muối dưa, chứ nói tôi tuyên truyền là phải ăn muối dưa chai lòng mới có điều kiện giác ngộ hạnh phúc, rồi cái đó tôi không có chịu đâu. Ăn riết rồi nó ốm nhất, mặt mày xanh dần đi không muốn nổi, còn ra gì. Cho nên nếu tại gia đó thì là mua cá, mua khô, mua tép, mua tôm, mua đồ người ta bán ăn cũng được, đã để vậy, nhưng mà điều mình không cắt cổ vô lông thôi. Chứ còn không phải là muối với dưa, đừng có bà vậy, có tới ngày ăn chay vậy, có trái chuối thì chấm với muối tiêu ăn vậy, từ với Phật ngày đó tôi nhớ Phật tôi ăn vậy, không phải. Thành ra là cái hạnh phúc là phải vậy. Rồi còn một cái điều nữa đó nè, là bốn bề bát ngát mênh mông. Cái đó là cái mà tôi rất thích đó. Phải sống trong cái cảnh bát ngát mênh mông như vậy, trăng thanh gió mát rồi, muối dưa chai lòng rồi, mà nó phải có cái hoàn cảnh bốn bề bát ngát mênh mông. Nghĩa là phải có cái không gian, cái nhà của mình ở mà nó đặt ngư đồ đạc, dầu là đồ đạc quý giá cũng không có hạnh phúc. Mà cái nhà rộng mà đồ đạc ít, đủ cần dùng thôi, thì cái nhà nó vừa đẹp mà nó vừa ở, nó mới thoáng. Chứ thấy cái gì cũng mua, mua để chật nhà trần, còn cái chỗ giường ngủ mình là có chút xíu, rồi xung quanh là toàn là sự nghiệp, thế thì làm sao có hạnh phúc được. Cho nên nó phải có cái không gian, không gian phải cho rộng. Mà bên ngoài cái nhà mình phải có không gian rộng mới ở, mới thoải mái. Bên trời bên ngoài phải có không gian rộng, mình mới hưởng được cái không khí, cái môi trường thanh là trong sạch của thiên nhiên. Và cái tâm hồn của mình cũng phải có không gian. Không gian có nghĩa là mình bớt lo lắng. Nếu mình lo lắng một ngày mà nó 12 tiếng đồng hồ, mà mình lo 12 việc, mà việc nào cũng khẩn cấp, cũng nguy hiểm, nếu mà trễ tràn một cái là lỗ lã, là thiệt thòi, là đau khổ. Thế thì là không có không gian trong lòng là đau khổ lắm. Mà không gian trong lòng là gì? Có nghĩa là 12 tiếng đồng hồ mình chỉ cho nó vài việc mà cần thiết mình sắp xếp, còn nhiêu để cho nó rảnh rang. Đó, phải có không gian bên ngoài, không gian trong cái nhà, rồi không gian trong tâm hồn. Cho nên bốn bề bát ngát mênh mông, cộng thêm một cái mà làm cho sung sướng nữa là phải triều dân hôm sớm mà mây lòng trước sau, nghĩa là gió mát nè, trăng thanh nè, phải sóng vỗ nè, phải nước chảy nè, hoa trôi nè, rồi phải có mây nè. Mà mây là luôn luôn là mây nó thay đổi, là mây là mà nó thay đổi như vậy là những cái bức họa đó là coi như nó thay đổi từng ngày, từng giây, từng giờ, từng phút, để cho mình thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên đó. Đấy, cho nên là cái đoạn này đó là mình phải vô sở trụ, mình phải ở trong cái môi trường cái thênh thang rộng rãi từ ngoài tới rộng rãi trong nhà, tới rộng rãi trong tâm, người đó mới có hạnh phúc được. Do vậy mà đại chúng mà muốn thấy được Phật Đà Bảo là phải nhờ sức thần Phật, tức là cái sức tỉnh ngộ, cái sức buông bỏ, cái sức hóa giải phiền não vô minh của mình, tuột bỏ hết ở dưới đất đi, để mình một mình nhẹ nhàng thanh thoát mà bay lên trên hư không, mới ra mắt được Đa Bảo Như Lai, mới ra mắt được Phật Thích Ca đang ngồi trong cái tháp Đa Bảo, nghĩa là mới ra mắt được, mới diễn kiến được bản giác và thị giác hội ngộ một chỗ. Trên cái đoạn này nó hay lắm, để ý cái này, về coi lại coi cái nhà của mình mà đồ nhiều là mình ở không có thích, không có thú. Cho nên tôi nói, mình nói nhiều khi người ta nghĩ như là mình nói mình chê ba cái kiểu sống bình thường của người ta, chứ thật sự là tại cái hoàn cảnh mà ở thành phố thì đi ra là coi nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ, nó láng liếc, nó sang trọng vậy. Nhưng mà về nhà là vì cái nhà của mình á, ở khúc trước đó là cái chỗ rất đẹp mà mình đem, mình toàn là để hàng hóa hết trơn, hàng hóa bán đặng có ra tiền, ra tiền mới xài nhiều cái khác được. Thế thì là khúc trước là đẹp vậy đó, hàng hóa chật đứt nứt hết, chỉ còn một chỗ cái người đứng, người mua, người bán nhiêu đó. Rồi còn khúc sau là ngủ cũng chật nứt là tivi, là salon, là các cái thứ đồ quý giá chân vô cái nữa, cũng cái khoảng giữa đó chật nứt cái phòng nhỏ xíu. À, rồi khúc sau nữa là vừa toilet, là vừa nấu ăn, là vừa bàn ăn này này kia, có chút xíu à. Thành ra là nó không có không gian. Mà không có không gian thì cái nhà mình không thoải mái. Tất nhiên là ai cũng đồng ý rằng là ở cái nhà rộng là thoải mái chứ gì. Thế thì không gian của cái nhà càng thoáng càng rộng càng thoải mái. Không gian trong tâm hồn càng thoáng càng rộng là càng an lạc càng hạnh phúc. Và không gian bên ngoài mà thật rộng thì mới hưởng được cái không khí trong lành. Do vậy mà bốn bề bát ngát mênh mông mà triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Đó là Nguyễn Du diễn tả cái cách của cái người mà bắt đầu có hạnh phúc, có an lạc là phải ở trong cái môi trường như vậy, phải ở trong cái điều kiện như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy. Còn ở đây là muốn thấy được bản giác và thể giác, muốn ra mắt được, hội diện được, thì phải có điều kiện là nhờ sức thành Phật. Mà sức thành Phật có nghĩa là cái sức tỉnh thức giác ngộ giải thoát của mình, mà mình gột rửa, rửa mình bỏ hết những cái dính mắc, cái chấp mắc đi, để mình bay bổng lên hay không, thì mới hội ngộ được với bổn giác và thể giác. Còn bằng không là dính nè, chấp là dính. Thí nghiệm bản thân coi, tất cả chúng ta mà bất cứ một nguyên nhân nào làm cho ta đau khổ đều là do dính mắc, do chấp mắc. Mà chấp mắc thì dính dáng, mà dính dáng là nguyên nhân của đau khổ. Kinh nghiệm thử mà coi. Chứ học Phật mà không có kinh nghiệm bản thân là học hoài không có được an lành với trò trơn. Tìm hiểu coi bây giờ đây là thử mình có khổ không. Tất nhiên là tự đáp rằng có. Vậy thì truy nguyên ra có khổ là do đâu? Là do chấp mắc, từ chấp mắc mà dính dáng. Thế thì là chấp mắc và dính dáng này là nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ nơi không, không có khả năng trụ trong hư, hư không, không có khả năng buông bỏ, không có khả năng tạo cho mình bốn bề bát ngát mênh mông triều dân hôm xóm mây lòng trước trước sau. Mà không gian bên ngoài cũng chật, không gian trong nhà cũng chật, không gian trong lòng cũng cứng ngắc, thì làm sao mà thoải mái được. Cho nên học đạo là phải tập thôi, phải tập buông bỏ để cho nó có trống cái không gian trong lòng nè.